Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và trước khi mà mời ông vào vị trí host seat, như thường lệ, ông có gì cần thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, chúng tôi có nhận được rất nhiều điện thoại của anh em thuộc giới Kaki và một số quý thính giả ở các tiểu bang khác. Họ nói là muốn nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn thì vẫn biết rằng Nam Anh đã nhiều lần hướng dẫn. Nhưng mà xin kỳ này cũng xin Nam Anh hướng dẫn lại một lần nữa để cho các bà con ở xa có thể nghe được, đặc biệt là anh em giới Kaki của chúng tôi, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị có thể vào Google rồi đánh www.vietwdcradio.com. vietwdcradio.com. Và khi quý vị vô được cái website đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, tức là Việt WDC Radio rồi đó, khi quý vị vô được website rồi, hai cái app quý vị chỉ click lên đó để app xuống, thì quý vị khi có cái app trên đó rồi, bất cứ lúc nào quý vị chỉ cần bấm vào cái app đó thì quý vị sẽ thấy là nghe chương trình live, nghe chương trình gì. Còn quý vị đặc biệt muốn nghe chương trình nào nữa thì xích xuống một chút xíu, nó thể để chữ website. Bấm lên trên website, phía tiền mặt có cái vuông nhỏ nhỏ, có mấy cái gạch, click lên cái đó thì nó sẽ ra cái search gì đó. Quý vị muốn nghe đã, chương trình gì thì quý vị chỉ search, rồi nó sẽ hiện ra tất cả những chương trình lưu trữ ở trên đó. Dạ vâng, ước vong mong rằng là khi Nam Anh cắt nghĩa như vậy, quý vị có thử làm đi, dễ lắm. Mà nếu mà có cái gì mà quý vị không hiểu nữa thì quý vị có thể gọi cho Nam Anh hay là gọi cho anh ông Trần Quang Duật thì quý vị Nam Anh sẽ hướng dẫn lại. Dạ
vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Và tôi nghĩ rằng qua cái sự hướng dẫn của Nam Anh thì chắc rằng anh em dưới các kỳ chúng ta sẽ nghe được những cái chương trình của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, không phải quảng cáo nhưng mà có rất nhiều tiết mục mà những người cỡ tuổi như anh chúng ta cần theo dõi để biết thêm trong cái cuộc sống hiện tại. Xin cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, Nam Anh có nhận được cái email nói về trường hợp của sinh viên quy giam nghiễm đó bị trục xuất. Tức là cái chữ trục xuất này là của Việt Cộng đó. Ngay sau khi phiên xử là trục xuất ông về bên Hoa Kỳ lại thì ông có thể cho Nam Anh cùng với quý thính giả biết cảm nghĩ của ông về việc này, nhất là khi quy giam nghiễm phải lên đài truyền hình nói về hành động của mình không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị cũng như thưa quý chiến hữu, việc đầu tiên tôi xin chúc mừng William Nguyễn là cháu đã trở được về Mỹ với những nếp sống văn minh mà cháu được hấp thụ từ lúc lọt đồng cho đến bây giờ. Sở dĩ mà cháu được Việt Cộng nó phải thả cháu ra chứ mà như trục xuất cho nó nói là cháu đã mất mặt rồi, chứ là vì cái áp lực của chính phủ Mỹ và của cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã làm, và có thể nói không ít thì nhiều, cái chuyến đi của Ngoại trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ông Pompeo cũng đã thúc đẩy Việt Cộng phải làm mọi cách để trả ngay William Nguyễn về với nước Mỹ, mà Tổng thống Mỹ đã nói rằng American First. Thành thử ra trong tất cả các văn thư tòa đại cáo gửi cho Việt Cộng, không khi nào ông ấy nói là William Nguyễn là người Mỹ gốc Việt, mà lúc đó chỉ là William Nguyễn là một người Mỹ 100%. Và hành động của William Nguyễn trong cái việc mà tham gia cùng đồng bào trong nước phản đối ba đặc khu và cái đạo luật an ninh mạng của Ba Đình thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, cũng giống như là cái chuyện Lục Vân Tiên của ông Nguyễn Đình Chiểu, tức là giữa đường thấy chuyện bất đình chẳng tha, William đã mở cửa hàng rào của công an cộng sản để cho dân chúng đi qua tham gia và tham dự cái cuộc biểu tình đó. Cái giá cái hành động này ở Mỹ thì không có tội gì, nhưng mà đối với cộng sản Ba Đình thì William đã phải trả một cái giá là đánh bể chán và kéo lê lết giữa đường. Và những hình ảnh mà chúng ta bắt gặp William Nguyễn trên TV đã không qua mắt được cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và với tòa Bạch Ốc. Thành thử ra qua cái chiến dịch này thì Việt Cộng nó phải thả William Nguyễn ra trước sức ép, và cũng nói là hành động của William ấy là hành động thật là anh hùng. Hỏi rằng những cái hình ảnh mà cháu lên TV đọc truyền hình các cái thì tôi không nhìn và không xem. Vì hơn ai hết chúng ta biết rõ cái sự xảo trá và cái hành động dã man của cộng sản đối với đặc biệt với đối với dân trong nước và đối với lại William Nguyễn, tức là nó viết sẵn, nó bắt William Nguyễn đọc hoặc là nó gài để viết, để rồi nó bằng mọi thủ đoạn của cộng sản đứng như Hồ Chí Minh nói, cứ tuyên truyền tới tuyên truyền lui thì dân sẽ tin. Nhưng bây giờ thì truyền thông đã phá tan cái kế hoạch của cộng sản. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, thành thử ra ngày hôm nay có lẽ là Nam Anh cũng có đôi điều với lại cháu William Nguyễn. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, Nam Anh cũng như tất cả mọi người khi mà nghe cái tin này, ai cũng đều rất là lo lắng và cũng cầu nguyện. Và cũng như quý vị đã biết là có rất là nhiều người cũng có vận động để mà cho anh William Nghiễm sớm trở về, nhất là anh phải ra trường vào ngày 25 tháng 7 sắp tới đây. Bởi vậy khi mà nghe được là anh được thả về thì chúng ta thấy là cái sức mạnh của cộng đồng của chúng ta, nếu mà khi mà đoàn kết lại với nhau và khi mà một lòng thì chúng ta cũng có thể thắng được mấy cái những người cộng sản, thưa với ông ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Nam Anh, và bây giờ chúng tôi xin dạ Nam vâng. Anh cho câu hỏi số 2 ạ.
Dạ vâng, thưa với ông, trong cái quyển mà Quân sự Thủy quân lục chiến đó thì Nam Anh có thấy là viết về trận hành quân trực thắng mà vận đổ bộ Triệu Phong, thì Nam Anh biết là cái thật trong cái thời gian đó ông có làm trưởng ban 3 của kim đại đội trưởng của đại đội chỉ huy của tiểu đoàn 1 Quái Điểu, thì ông có thể chia sẻ cảm nghĩ về trận đổ bộ lịch sử này.
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, nếu như thế này, cuộc cái đổ bộ này đó là một cái cuộc đổ bộ mà không tiền khoáng hậu và một trong những cuộc đổ bộ mà chúng tôi gọi là nhảy trên đầu địch. Thưa với Nam Anh cũng như thưa với quý vị là đã thật lâu, cách đây khoảng 3-4 năm khi mà ông Thiếu tướng Bùi Thế Lân, phu nhân tham dự Đại hội Trưng Vương, có nói về cái trận đổ bộ này thì Thiếu tướng nói như thế này. Cái lý do mà ông chọn tiểu đoàn 1 đó, là vì các đại hàng ngũ đại đội trưởng tương đối là mạnh so với các tiểu đoàn khác. Anh em hạ sĩ quan và binh sĩ cũng một chút nào đó chọn cho tiểu đoàn 1 là vì có ông Thiếu tá Nguyễn Cao Nghiêm làm tiểu đoàn phó, và ông đó lại sinh quán ở Triệu Phong. Thành thử ra nếu có chuyện gì thì ông Nghiêm cũng có thể thu gọn anh em binh sĩ lại để tìm một con đường chống trả lại Việt Cộng. Ông cũng nói thêm là sở dĩ mà ông phải chọn cái địa điểm Triệu Phong tại vì đây là cái địa điểm để chặn cái yết hầu của cộng sản, không cho chúng tiếp tế người và vũ khí vào cho cổ thành. Vì lúc bây giờ theo các cái tin tức thì ở trong cổ thành nó rất là, với cái sức mà pháo binh và phi cơ oanh kích của chúng ta đó, thì cái số thiệt hại của Việt Cộng rất là nhiều. Sau này đó thì nghe một người bộ đội cộng sản họ viết lại về cái trận này qua 4 câu thơ như thế này, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bản tôi nằm, có tuổi 20 thành sông nước, võ yên bờ mãi mãi nghìn năm. Và cái số chết chóc của hai bên rất là nhiều. Và khi mà chúng tôi đó đổ bộ trong cái trận hành quân này đó, thì có 32 chiếc trực thăng. Và theo báo cáo ấy, thì trong đó có một ông thứ trưởng Hải quân Mỹ cũng đi theo. Và trong tất cả các trực thăng tham dự trận chiến ngày hôm đó, đó không có một chiếc nào là không trúng đạn phòng không của địch. Và riêng cái trực thăng chở bộ chỉ huy tiêu đoàn cũng trúng đạn. Và ông tiểu huy trưởng bị đạn phòng không nó bắn vào chân, vào đùi. Thành thử ra đó là những cái kỷ niệm đó. Và thưa Nam Anh, cái hình ảnh mà đến bây giờ khi ngồi nói chuyện, thưa chuyện với Nam Anh cũng như thưa chuyện quý chiến hữu á, là tôi vẫn nhớ hai cái Chinook bị bắn cháy ở trên bầu trời của Triệu Phong. Và tôi đứng sững ra tôi nhìn, tôi không biết rằng ai sẽ là những người ở trong đó, những người nào sẽ ở trong đó. Thì thưa Nam Anh, đó là những giây phút mà hãi hùng nhất trong cuộc đời chinh chiến của tôi. thì thấy hai cái trực thăng, mỗi một chiếc chở trên 30 người, đầy đủ súng đạn và các thứ, mà nó nổ tung lên. Thì mình cứ nghĩ rằng không biết ai, những người chiến hữu của mình nằm trong cái trực thăng bất hạnh đó. Khi nói đến đây thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị,
chúng tôi nhớ lại cái bản nhạc trả lại thành phố này của ông Trang Thủy. Ông Trang Thủy bây giờ đó là đại tá tư lệnh phó của sư đoàn thủy quân lục chiến. Và bản hát này đó thì xin Nam Anh cho Nhật Trường ca và cho phép tôi được tặng riêng các chiến sĩ Quái Điểu và tất cả các chiến hữu cùng nhìn thấy hai cái trực thăng trắng và hai cái trực thăng cháy đã yểm trợ chúng tôi trong cái cuộc hành quân đổ bộ trực thăng tại Triệu Phong năm 1972, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây thì xin mời quý vị đến với tiếng hát Nhật Trường qua nhạc phẩm Trả Lại Thành Phố Này của Trang Thủy.
Mưa răng nhòa thành phố khơi bao kỷ niệm buồn, ngày mai tôi lên đường ai người thương đời lính, từng bước thầm qua đêm lặng lẽ nhìn mưa ướt công viên. Hôm nào giặc đốt phá cho em mắt lệ nhòa, đoàn quân hiên ngang về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thương, lời nguyện thầm buông giữa giao đường. Từng bước đi từng kỷ niệm đời trai lính chiến, chuyện buồn vui tiền tuyến dám mơ chi, dìu gót son ai mộng bóng chương đài. Thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời, ngày mai tôi đi rồi thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi, thành phố này xin trả cho người. Giặc đốt phá cho em mắt lệ nhòa, đoàn quân hiên ngang về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thương, lời nguyện thầm buông giữa giao đường. Từng bước đi từng kỷ niệm đời trai lính chiến, chuyện buồn vui tiền tuyến dám mơ chi, dìu gót son ai mộng bóng chương đài. Thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời, ngày mai tôi đi rồi thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi, thành phố này xin trả cho người, thành phố này xin trả cho người.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Nam Anh. Chắc rằng có những câu hát mà chúng ta nghe thấy bây giờ nó vẫn một chút nào vương vấn với cái thời áo sần của mình.
các đơn vị tổng chuẩn bị, đặc biệt là thủy quân lục chiến và nhảy dù thường thường chiếm xong, giải tỏa xong lại đi nơi khác và trả lại cái trận địa và những cái vùng yên bình cho đồng bào, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây thì Nam Anh muốn hỏi ông là được ông cho biết là cái tác giả bài hát này là Đại tá Tư Lịch Phó Sư đoàn Thủy quân lục chiến. Và Nam Anh nghe nói là có một thời gian ông đã phục vụ dưới trướng của vị này. Thì ông có thể cho biết sơ về cái bản nhạc này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái câu chuyện này nó lý lịch thì nó cũng vui. Tại vì anh em thủy quân lục chiến đó, thì mỗi khi về hậu cứ đó, thì cái buổi trưa đó, ông lúc đó ông là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Cũng trong cái thời gian mà làm đó thì có cái trận đánh chiến thắng Phúc Tân do ông chỉ huy. Và trong cái trận đánh này đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là tôi được ông tướng Chí chào lên, cho lên đặc cách tại mặt trận. Ông trung úy Phán hồi đó làm đại đội trưởng thì ông mới nói là thôi, mày mấy tháng nữa mày lên rồi, tôi nhường cái chức này lại cho thiếu úy Nghênh đi. Thì tôi nói ok, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà ông Chí ông nói là một ngày đặc cách tại mặt trận vẫn là cái nét son trong lịch sử của người lính tác chiến. Ông không đồng ý và do đó tôi được đặc cách tại mặt trận. Trong một buổi cơm trưa, ông về thì tôi đang đứng ở cửa để chờ ông về để anh em cùng vào một ăn cơm trưa ở tại hậu cứ tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến. Thì ông ấy đưa tôi cái bản nhạc ông xem xong ông bảo giật thấy nào, tôi thấy hình sao. Thì tôi mới nói với ông như thế này là thưa đại vàng, nếu mà tango cho phép tôi nói sự thật thì ông nói thì tôi cứ nói đi. Thì tôi nhìn cái bức ảnh đó, tôi nói là thưa tango đó là người lính thủy quân lục chiến này hiền quá và đẹp trai quá thì làm sao mà giữ dần được. Thì ông bảo, Nam Anh biết ông nói làm sao ạ?
Dạ thưa, Nam Anh không biết, nhưng mà khi mà ra trận thì nó mới dữ dằn, chứ còn mà nếu mà một cái nhạc phẩm hậu cứ thì nó phải có cái nét gì nó dịu dàng chút phải không ạ?
Vâng, thì tôi mới nói là cái hình ảnh người lính từ quân lục chiến của mình nó không có ngầu. Thế thì ông ấy vừa nói, ông vừa tùm tìm, ông cười, ông nói hình hoa đó tôi ạ. Thế ra. Rồi ông mới kể cái tích là trong cái cuộc chiến ở Trương Thiện đó, thì vùng 4 chiến thuật đó, thì cái ngôi trường bị cộng sản nó pháo cháy và nó sập cái mái. Thì buổi sáng ông đến cái ngôi trường đó thì thấy cô giáo đang ngồi khóc. Ông hỏi cớ sự, rồi ông mới làm ra cái bài hát Trả Lại Thành Phố Này. Thì cái bài hát này cũng một thời anh em thủy quân lục chiến, nhất là tiểu đoàn 1, mỗi lần đi hành quân về là đều có tổ chức mừng chiến thắng, đều được anh em chúng tôi hát, thưa Nam Anh. Đó là cái bản nhạc mà ông đại bàng tango của chúng tôi, thì cũng như tên ông lấy tango thì ông tên là Nguyễn Thành Chí, thành chữ T đó, ông lấy tango. Thành thử ra cũng là một nghĩa là nói là hào hoa thì ông cũng là một trong những sĩ quan mà hào hoa nhất của binh chủng đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, Nam Anh được biết là ngày 27 tháng 7 có năm 1972 đó, thì Trung tướng Ngô Quang Trưởng có phân chia lại hướng tiến quân và giao trách nhiệm cho sư đoàn Thủy quân lục chiến có nhiệm vụ phải chiếm cổ thành Đinh Công Tráng. Thì ông có thể cho biết tinh thần của quý vị Thủy quân lục chiến trong giai đoạn này được không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là với các lực lượng tổng chỉ huy đó thì hành quân thì cũng như là ăn cơm bữa vậy thôi. Thành thử ra cứ bao lô lên vai là đánh. Tuy nhiên thì với sư đoàn thủy quân lục chiến có một cái khác lạ là ông tướng Lân vào tháng 5 thì ông được là Tổng thống Thiệu gắn tại Huế cái lon chuẩn tướng, và ông thực sự thay thế Trung tướng Lê Nguyên Khang để mà trực tiếp chỉ huy sư đoàn thủy quân lục chiến trong cái trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị này. Trước khi nói sơ một chút xíu về vị tướng của chúng tôi thì thưa Nam Anh, nó có một câu chuyện, tôi có một câu chuyện kỷ niệm với lại ông tướng Lân năm 1968 trong cái đợt tổng công kích đợt 2 của Việt Cộng vào Sài Gòn. Thì thưa Nam Anh, câu chuyện nó như thế này là khoảng 3 giờ sáng thì trong hệ thống truyền tin của tôi nghe là Dầu Tiếng với Lạng Sơn. Thì tôi nói tôi nghe Lạng Sơn thì ông mới hỏi là chú có biết Lạng Sơn là ai không? Tôi nói dạ không. Thì ông bảo là đống đa tư tưởng lê lai, biết không? Tôi nói dạ không. Thì tôi biết rồi, nhưng mà tôi chọc ông chơi xem có sao đó. Thì ông bảo tôi là Đại tá Lân đây. Tôi nói dạ thưa nghe đại bàng. Ông hỏi tại sao chú giữ cái cầu mà để tới Việt Cộng nó phá cầu mà chú không giết được nó. Tôi nói
Dạ thưa Trình Đại Bàng, làm sao mà giữ được cái cầu? Thì nó phá thì phải chấp nhận thôi. Ông hỏi tại sao vậy? Ông có vẻ cách cổng lắm. Và nghĩa là lúc bây giờ tất cả Sài Gòn là đồn dầm đấy là cầu xa lộ đã đi về cọc phá hỏng. Thế nói thưa Đại Bàng làm sao mà tôi giữ được? Ông hỏi tại sao không giữ được? Mấy dạ thưa hỏa tiễn nó rớt xuống cầu thì làm sao mà giữ? Thì tôi nghe cái giọng bên kia thở phào ra. Tại sao chú lại nói là hỏa tiễn? Chú đang ở đâu? Thì tôi ra Trình Đại Bàng là tôi đang ngay cái cạnh miệng hố đó. Thì hỏa tiễn nó rớt xuống cái cầu thì tất cả các thanh sắt đó, nó chĩa xuống phía trong. Còn nếu mà nó đặt chất nổ mà phá cầu đó, thì tất cả cái thanh sắt nó bùng lên trên. Ông nói, chú mày nhận xét khỏi đó. Thôi chịu khó cố gắng đi. Thì nó phá hỏa tiễn thì có trời mà giữ cho ai giữ được. Thế rồi ông bảo tôi là thôi cố gắng giữ đi. Thì nhưng mà trong cái trận tái chiếm của thành Quảng Trị đó thì phải nói là ông ấy bám sát các tiểu đoàn vô hành quân. Và theo ông Đại úy Đan, sĩ quan tùy viên của ông tướng đó, thì mỗi khi mà thủy quân lục chiến đụng trận đó, đơn vị nào đụng trận đó, là ông bắt mang cái đại đội đó, tên là đại đội trưởng tên là gì, trung đội trưởng tên là gì, đánh đấm như thế nào. Để như có những cái trận mà những ông tiểu đoàn trưởng mà đôi khi giả vờ quên không thăng thưởng cho những người trong đơn vị của mình đó, thì ông gọi ông tiểu đoàn trưởng tại sao cái thằng đó đánh như vậy mày không thưởng cho nó. Ông ấy hỏi ông kia, ông kia phải sửa lại. Lúc bây giờ ông ấy ký lên để trình lên đường cấp. Thì nói về cái sự mà kỹ lưỡng và cái sự mà gọi là ông gọi, chúng tôi gọi ông là chăm sóc tận tình đó, đối với các anh em sĩ quan trẻ đó. Thành thử ra chúng tôi cho đến bây giờ đó, đa số anh em chúng tôi vẫn là hãnh diện được phục vụ dưới trướng của một vị tư lệnh đã bám sát từng người sĩ quan một để theo dõi và ân thưởng cho người ta. Thì thưa Nam Anh, thì nếu tôi nói về vị tướng đó thì không khéo lại bị mang tiếng là áo thụng vái nhau. Thì tôi xin trích đọc một cái bài viết của ký giả Uwe Siemann Netto, một ký giả Đức, trong cái quyển sách mà tình yêu thương của một ký giả với một dân tộc tràn đầy bất hạnh. Ông có viết như thế này. Ông ký giả người Đức này đã quen với tướng Lân trước khi mà tướng Lân làm tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. Và ông ấy biết là ông Bùi Thế Lân là người Hà Nội. Và theo các giới báo chí và truyền thông cũng như là các tùy viên quân sự của nước ngoài tại Sài Gòn bây giờ đó, ông Lân là một trong những vị tướng xuất sắc chỉ huy cái đơn vị này. Và ông ký giả người tới Đức không quên đặt cho một cái tên là dữ dằn nhất trong cái cuộc chiến ở Quảng Trị. Và ông tướng Lân có nói với ông ký giả Đức này, sở dĩ chúng tôi phải giữ Huế đó, tại vì nếu mà chúng tôi để mất Huế thì cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt. Vì lý do là Việt Cộng nó cố gắng dùng Huế để làm thủ đô cho nó ra mắt cái chính phủ lâm thời của nó. Nhưng mà lữ đoàn 369 do đại tá Phạm Văn Trung giữ đã là cái trận tuyến cuối cùng để bảo vệ thủ đô Huế, và Việt Cộng đã không thể nào vượt qua được cái phòng tuyến Mỹ Chánh của thủy quân lục chiến. Và từ đó, đó chúng tôi với đây có thể tiếp tục phản công. Và từng ngày và từng bước một, các đơn vị dù biệt động quân thủy quân lục chiến đã từ từ tiến lên và giải phóng được cổ thành Đinh Công Tráng Quảng Trị. Nhưng mà cho đến ngày 16 tháng 9 mới kiếm được. Thì từ cái ngày mà đổ bộ trực thăng cho đến ngày 27 tháng 7, tức là ngày mà thủy quân lục chiến chúng tôi được nhận trách nhiệm đó, trong 51 ngày quần thảo, thì thưa Nam Anh, người ta nói không sai là mỗi một viên gạch tại cổ thành Quảng Trị là có một xác người, không của bên này thì cũng của bên kia. Nhưng mà cũng là sau khi những người đó đã chết đi thì cũng là xác những người Việt Nam, thưa Nam Anh và thưa quý chị Nữ.
Dạ vâng, theo Nam Anh nghĩ thì cái cuộc tái chiếm cổ thành Quảng Trị cũng còn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta xin tạm gác lại. Và bây giờ thì thưa ông, trước cái tình hình tại Việt Nam bây giờ, thì ông có điều gì nhắn về Việt Nam không ạ?
Quyền của Ba Đình rất là bối rối khi giải quyết những cái thắc mắc của dân là ba đặc khu và an ninh mạng. Nhưng mà cái an ninh mạng là cái quan trọng nhất, tại vì Việt Cộng cố tình bịt những tiếng nói phản đối của họ. Thành thử ra chúng tôi tạm phép và có đôi lời kêu gọi đến quý vị với tư cách là người lính vẫn chưa được giải ngũ như sau. Chúng tôi thỉnh cầu tất cả các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài Hòa Hảo phải sát cánh với linh mục Thiên Chúa giáo trong cái cuộc đòi hỏi tự do tín ngưỡng, và bắt Việt Cộng nó phải trả lại
những đất đai mà đã chiếm một cách bất hợp pháp của các tôn giáo để làm nơi thờ phụng, và yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam không được can thiệp vào các cái sinh hoạt của các tôn giáo. Tại vì làm được như vậy thì dân chúng sẽ tin tưởng vào quý vị. Còn nếu Phật giáo mà đứng ngoài cái cuộc xuống đường này thì cuộc xuống đường này sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Và Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng tôi kêu gọi tất cả các quý vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo hãy một lòng, một dạ cùng với dân chúng xuống để đòi lại cái quyền tự do tín ngưỡng mà chúng ta đã có trước năm 75 tại Sài Gòn. Và lời kêu gọi thứ hai của chúng tôi là đến với sinh viên học sinh. Tuổi trẻ là cái tuổi phải dấn thân, và sinh viên học sinh phải là mũi nhọn đầu trong cái công cuộc biểu tình này để chống lại cái sự áp bức của Cộng sản. Thì quý các em hãy yêu cầu về Cộng phải bình đẳng trong giáo dục, không có phân chia giai cấp theo lý lịch. Và thứ hai là bắt Việt Cộng phải công khai và minh bạch các kỳ thi tuyển của các đại học nước ngoài. Tại vì theo các đại học Mỹ cho biết thì họ đã cạo sữa các sổ điểm và tên người để đưa con cháu họ đi học. Và cái việc quan trọng nhất để lấy lại chủ quyền cho Việt Nam thì tôi kêu gọi tất cả sinh viên học sinh hãy đến những cửa tiệm nào mà viết tiếng Hoa không, tức là viết tiếng Tàu không, gỡ xuống và bắt phải trương bảng có chữ Việt Nam lên. Vì đất này, theo như ông Lý Thường Kiệt là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, chúng ta phải có chủ quyền của chúng ta. Họ muốn tới, họ phải tôn trọng chủ quyền chúng ta mới cho sống, họ sống tại đất nước của Việt Nam. Như thời Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bắt họ phải thay đổi quốc tịch và bắt họ phải bỏ những ngành nghề mà họ đã giữ từ lâu đến giờ. Thì việc đó tôi nghĩ rằng đã có án lệ, và sinh viên Việt Nam thì như Nguyễn Trãi nói là quốc gia có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà anh hùng hào kiệt thì lúc nào cũng có. Tôi hy vọng rằng với như là kêu gọi này, đặc biệt là đến với các em sinh viên học sinh trong nước và tuổi trẻ trong nước, thì chúng ta đã lấy lại được chủ quyền và cái danh dự cho dân tộc Việt Nam trên cái giải đất mà chúng ta đã, cha ông đã để lại sau hơn 4.000 năm lập nước, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay. Nam Anh phải xin chia tay và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Chiến và quý chiến hữu, xin trân trọng.